আমরা ওই
trong phần lớn các bản kinh, Đức Phật định nghĩa vô minh là trạng thái nhận thức không dựa vào nền tảng của tứ diệu đế. Đây là một định nghĩa rất sâu sắc về Phật học. Tứ diệu đế đó nó gồm có 4 bước mà áp dụng nó ta có thể giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau cá nhân, gia đình, xã hội và thế giới. Thứ nhất là thừa nhận khổ đau bế tắc là một hiện thực, không phớt lờ vì dẫn đến sự liều mạng, không cường điệu quá vì biến mình trở thành nạn nhân, không bỏ đào tẩu vì làm cho mình bị tuyệt vọng. Hai là truy tìm nguyên nhân. Cho đến lúc nào ta tìm được nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, ta mới có cơ hội giải quyết đó. Đổ lỗi cho quá khứ là một sai lầm, đổ lỗi cho số phận an bài là một tà kiến, đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên bất hạnh là một điều trái với nhân quả. Ta phải tìm cho ra được tại sao nó có mặt với mình. 3. Tin tưởng vào an lạc, hạnh phúc, bình an, đỉnh cao nhất là Niết Bàn, là có thật, như kết quả thực tập tất yếu. 4. Giải quyết các khổ đau để có được Niết Bàn đó dựa vào bát chánh đạo, bắt đầu bằng nhận thức chân chính, tức là chánh kiến và chánh tư duy, cho đến là tu tập đạo đức, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ. Sau cùng là phát triển thiền định, khởi đầu bằng tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ai thực tập được 8 yếu tố này đó sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề từ chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, gia đình, hôn nhân và cá nhân đó. Ai hiểu được và giải quyết các vấn đề bằng tứ diệu đế được gọi là người có trí tuệ, thoát ra khỏi vô minh. Ở một số bài kinh khác, Đức Phật định nghĩa người hiểu rõ nhân quả, vô ngã, vô thường và duyên khởi là người đang vẫy tay chào với vô minh. Theo định nghĩa này, các nhà khoa học gia, các giáo sư tiến sĩ, các chuyên gia trong các lĩnh vực ngành nghề, nếu vẫn còn tin có Thượng Đế, tin còn có đấng sáng thế, tin vào cái định mệnh an bài, tin cơ thể này thường hằng bất biến, cho rằng chết là hết, hay là vận mạng nó được áp đặt bởi một năng lực siêu nhiên nào đó, được xem là những người đang sống trong vô minh. Từ định nghĩa đó ta thấy kiến thức không liên hệ gì đến trí tuệ, mặc dù nó hỗ trợ tích cực cho trí tuệ. Rất nhiều người có kiến thức cao, học rộng, hiểu nhiều, nhưng không sống với tứ diệu đế, không tin vào duyên khởi, nhân quả, vô thường, vô ngã, vẫn xem là đang sống với vô minh. Do đó, để chuyển hóa được vô minh, việc thực tập các pháp môn Phật dạy dựa trên tứ diệu đế sẽ giúp cho chúng ta dần dà không còn chỗ để chứa đựng vô minh trong tâm, lời nói và việc làm. Do vậy, tu theo bất kỳ một pháp môn nào mà bỏ đi tứ diệu đế được xem là tu lòng vòng, tu tà đạo. Tu có thể rất tinh cấn nhưng chẳng được kết quả gì. Chúng tôi xin lặp lại, dầu theo bất kỳ một pháp môn nào phải lấy tứ diệu đế làm nền tảng, bỏ tứ diệu đế không có con đường giác ngộ, rời bát chánh đạo không có bậc thánh nhân, rời con đường giải thoát khổ và con đường dứt khổ không có đạo Phật đích thực. Cho nên các pháp môn chỉ là một công cụ trên nền tảng ứng dụng tứ diệu đế, Và tứ diệu đế là khám phá quan trọng nhất của Đức Phật trong lịch sử của nhân loại. Do đó tu tập tứ diệu đế, chúng ta sẽ không còn một cái nhân duyên gì, điều kiện gì để gắn kết với vô minh nữa. Còn để chuyển hóa được lòng tham đó, thì thực tập từ bi và buông xả. Từ bi nó làm cho chúng ta quan tâm với người khác, trong khi tham đó là quan tâm về mình. Buông xả là tặng biếu, chia sẻ, nâng đỡ, giúp cho người vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Nó cũng là một sự thể hiện mối quan tâm trên nền tảng tình người, và do đó nó sẽ giúp cho chúng ta thực tập khá tốt. Còn buông xả đó ở mức độ sâu sắc hơn, tức là không chấp trước vào thân thể này, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, không chấp vào vật sở hữu, không chấp vào mọi thứ trên cuộc đời, bao gồm mọi sự hiện tượng, thì mỗi khi nỗi khổ niềm đau đến, ta không bị vướng dính vào chúng. Như vậy thực tập buông xả là một hỗ trợ tích cực để chúng ta đạt được vô ngã. Và đồng thời thực tập vô ngã, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được sự buông xả. Và đó là ba yếu tố giúp cho chúng ta vượt qua được lòng tham. Đối với sự sân hận đó, thì nó có hai dạng: sân thô và sân vi tế. Sân thô thì dễ vượt qua, học kiên nhẫn, học nhường nhịn, học không bận tâm, học thản nhiên trước những biến cố trong cuộc đời. Tâm chúng ta sẽ trầm lặng, bản lĩnh, có tầm nhìn sâu sắc và giúp cho mình làm chủ được dòng cảm xúc, cho nên không để cho sự tức khí, giận dỗi, hờn ganh, tật đố, bực dọc, rồi tranh chấp, hận thù, loại trừ, thương sát, giết hại, hủy hoại diễn ra với chúng ta, dầu chỉ là trong tâm tưởng. Còn đối với cái sân vô tế, vi tế mới khó. Có nhiều người đã có thể kiên nhẫn được 3 năm, nhưng mà nếu như cây đã lặn mà gió tấn công thêm một ngày nữa, thì người đó có thể là phá vỡ cái trạng thái thanh định tâm để có thể thành một người sân đối đáp lại với cái nghịch cảnh đang diễn ra về hành hạ chúng ta. Do đó để vượt qua được cái tâm sân vi tế này đó, thì trong các kinh đó, Đức Phật dạy một số kỹ năng như sau. Một, hàng ngày phải thực tập thiền từ bi sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Thực tập thiền từ bi diễn ra theo một cách thức như sau: ta quán cái năng lượng từ bi đang lan tỏa đến những người thân trong gia đình, đến những người có cái gút mắt với ta. Sau đó ta quán cái năng lượng đó nó được lan truyền khắp năm châu bốn bể, bao gồm các loại chúng sinh. Nhờ thực tập cho nền tảng những người thân thương, ta mở rộng với những người dương, và sau đó là các loài động vật. Việc thực tập như thế dễ dàng đạt được kết quả. Và điều thứ hai là thực tập liên tưởng lấy mình làm hệ quy chiếu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nêu ra lấy mình làm ví dụ: không giết, không bảo giết, không hành hạ, không bảo người hành hạ tha nhân. Tức là khi mà mình bị người ta ức chế, bóc lột, chà đập nhân phẩm, tạo ra những bất công xã hội, chù dập, bao che, rồi quậy, chọt cậy bánh xe, phá đám, thị phi, can gián, gây hấn, thì lúc đó chúng ta thường trỗ dậy những cái tâm lý phản ứng khó chịu lắm. Bây giờ khi mình có thực tập á, thì mình thấy rất rõ rằng là những thứ này đó, nó như là những cơn lốc đi ngang qua trong cuộc đời, và rồi sẽ có một thời điểm nó sẽ dừng lại. Còn ta phản kháng lại nó thì nó sẽ trỗi dậy nhiều hơn. Ví dụ giờ có một cơn gió lốc, ví dụ bão cấp 7, cấp 8 đi ngang qua, rồi ta lấy một cái gì ta chắn lại, thì con gió lốc này nó sẽ làm các cái vật chắn đó bị ngã quỵ xuống, và cái tác hại nó còn nhiều hơn, tổn thất sẽ lớn hơn. Còn lần này chúng ta tránh nó để nó không có ảnh hưởng đến bản thân mình. Do đó thực tập thiền quán sẽ làm cho tâm của mình trở nên nhẹ nhàng, thư lắng, và do đó ta không có những phản ứng gọi là vội vã, giận dữ, căng thẳng đối với người. Kế tiếp là hãy nên quán tưởng về cái cán cân của luật và cán cân nhân quả. những kẻ xấu, làm việc xấu, gây hấn xấu, nếu không bị luật pháp nghiêm trị thì cũng đến hồi nhân quả vạch mặt chỉ tên họ. Do đó ta không nên tài lanh làm thế chức năng của luật, và không nên tài lanh làm thế chức năng của nhân quả trong việc đối đầu xử lý thanh toán kẻ xấu, kẻ hại, kẻ phá đám, chính mình và cuộc đời. Và nhờ thực tập như thế đó thì ta giao kẻ xấu đó cho luật xử sự, nhờ một luật sư cung cấp các dữ liệu, tăng chứng, vật chứng để cho luật sư làm. Đang khi cái việc làm để tạo ra công bằng đó diễn ra, ta đừng nên bận tâm vào cái hận thù đối với người ấy, thì cái sân vi tế này sẽ được vượt qua. Còn nếu vì bao che, ô dù, trù dập, thân thế, rồi vượt qua mặt được luật pháp, thì cũng đừng vì thế mà ta buồn, mà hãy tin rằng là đến một lúc nào đó trong không gian và thời gian này, kẻ ấy sẽ bị nhân quả xấu trừng phạt. Thì có niềm tin đó để chúng ta thoát ra khỏi nỗi đau. Chứ mà không, cái ức chế tâm lý nó làm cho mình ngồi xuống tụng kinh là xói đoạn tâm, ngồi thiền á là vọng tưởng, ngồi thiền định á tôi thấy hình ảnh của kẻ xấu đó không thôi. Cho nên hãy thực tập yên lặng như thiền định, đang khi mình không có cơ hội để nói cái đúng, trình bày cái đúng và binh vực hay sống về cái đúng, thì lúc đó chúng ta không cần phải phát biểu phê bình chỉ trích, vì cái đó nó làm cho mình mệt mỏi hơn. Hãy thực tập thiền định để chuyển hóa cái tôi khổ đau, cái tôi tức giận, cái tôi đang bị nổi loạn, cái tôi bị ức chế, thì dần dà chúng ta sẽ vượt qua. Còn luật pháp nhân quả sẽ làm thay thế các chức năng này, tại vì thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái trạng thái sập. Xin được hỏi khác.
Sư đó, mặc dù họ giải nghi cho chúng con về xóa nợ thật, bè phát và thẩm chung, con được biết có Phật tử đi lưu bố xóa nợ rất nhiều nơi, tại gia của các Phật tử cũng có thờ thượng xóa nợ. Có người nói xóa nợ chỉ là duy ná, có kẻ nói một hạt xóa nợ có thể biến thành hai, lại có người đề xóa nợ có thể biến mất. Chúng sinh thượng nợ giải nghi cho chúng con được biết.
Trong tiếng Pali và Sanskrit, ngôn ngữ Đức Phật sử dụng, xá lợi được gọi là Sariya, và dịch nghĩa đó là kim cương tử. Tử đây là hạt. Như vậy cái hạt đó nó có cấu trúc hình bầu dục như là hạt đậu, và cái độ carbon của nó là nén và cứng như là các viên kim cương. Nghĩa là trải qua 5 tháng thời gian đưa lên các cái lò nhiệt, thậm chí là mấy ngàn độ vẫn không bị hủy hoại, đó mới gọi là xá lợi thật. Xá lợi là cái kết quả tu tập giới hạnh trang nghiêm của các vị hành giả miên mật trong hành trì, cộng với cái sự phát nguyện và cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể. Như vậy không nên sử dụng xá lệ để làm thước đo cho việc chứng đắc. Có rất nhiều các vị thánh A-la-hán trong thời Đức Phật, sau khi thiêu cũng không để lại một viên xá lệ nào, vì nó có một số chứng bệnh trên cơ thể nó làm cho xá lệ không thể nào kết tụ được. Và do đó xá lệ nó thích hợp với một số cấu trúc sinh học của cơ thể của một số người. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì xá lợi của Ngài được phân chia làm 8 nhóm. Mỗi một phần á, thì đưa vào trong một cái tráp, đó là cái loại đá quý, trao cho 8 vị vua là đệ tử của Đức Phật lúc bây giờ, bao gồm các bang như là Kushinaga, Sanat, Ma Kiệt Đà, Ca Tỳ La Vệ, dân dân. Cho đến thời điểm hiện nay đó, các nhà khảo cổ học của Anh, Ấn Độ và Nepal mới tìm được 3 lọ xá lệ thật của Đức Phật. Thứ nhất là ở Sanat, ông Ragasinh vì là người theo Ấn Độ giáo, trong thời gian ông cai trị Sanat đó, vì không phải là Phật tử cho nên khi khai quật cái tháp đó, ông đã lấy xá lệ thả xuống dưới sông Hằng mất tiêu, bây giờ không còn tìm ra được nữa. ở tại Ca Tỳ La Vệ về phía Ấn Độ đó, biên giới của Ấn Độ, thì xác lệnh được khai quật và hiện nay đang tôn thờ ở tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, chỉ còn khoảng 12-13 viên thôi. Và ở tại Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật độ Mahapasabade và 500 nữ tu gia nhập vào giáo đoàn, thì xá lại được khai quật, đã được đưa về Viện Bảo tàng Bát Na. Ngoài hai lọ xá lệ, mỗi lọ mười mấy viên này, toàn bộ tại Ấn Độ, tại các di tích chưa tìm ra thêm được các viên xá lệ khác. Do đó, theo chúng tôi, các thông tin về xá lệ mấy ngàn viên ở Thái Lan, mấy ngàn viên ở Miến Điện, mấy ngàn viên ở Campuchia, và ngày nay mấy chục ngàn viên ở Việt Nam đều là xá lệ niềm tin, không có kiểm chứng ADN để xác định gen di truyền, không có kiểm chứng C14 xác định được cái độ tuổi thọ và nó ứng với cái năm tháng ngày giờ ra đi của Phật, các vị Bồ Tát và các vị Thánh Tăng trong quá khứ. Xá lệ niềm tin chỉ có tác dụng để làm cho người ta phát sanh lòng tôn kính với Phật, ngoài ra không có tác dụng khác. Mà nếu sử dụng, lạm dụng vào nó dẫn đến mê tín dị đoan là chuyện rất dễ xảy ra. Do đó, ai có cơ hội đến bái viếng xá lệ thật của Đức Phật tại Ấn Độ thì sẽ không còn tin rằng là các viên xá lệ lóng lánh màu sắc như mã não, san hô, hộ phách, trân châu, vân vân được triển lãm tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới là xá lệ thật. Trên thực tế, đó là những loại viên đá màu chứ không phải là xá lệ thật. Ngày nay nó cũng còn có một học thuyết là có những xá lệ xanh từ một viên sanh ra nhiều viên, cái đó là hiện tượng tự nhiên của một số loại đá khoáng chất, giống như núi quý vị đa xem. Ví dụ năm nay mình 20 tuổi, chụp một tấm ảnh ở một cái vị trí nhất định nào đó, làm dấu bằng cây cột. 20 năm sau ta ra ngay cái vị trí đó, ta chụp lại tấm ảnh thì ta thấy có một số viên đá khác nó xuất hiện. Chẳng lẽ lúc đó mình nói là xá lệ à? Cái hiện tượng mà sanh ra của đá từ 1 thành 2 là một hiện tượng khoa học và thiên nhiên. Thì các cái loại đá mà người ta nói rằng là xá lệ, sanh từ một viên thành nhiều viên, rồi từ các viên đó tách ra nó sanh ra thành nhiều viên nữa, đều là những niềm tin không có một kiểm chứng khoa học nào để chúng ta phải tin là xá lệ thật của Đức Phật. Ngay cả trong mấy năm trở lại đây, việc mà đi qua Ấn Độ nó thỉnh xá lệ về cũng đều là phần lớn xá lệ dởm. Hai cái tráp đựng xá lệ thật của Đức Phật nó trở thành là quốc bảo của nước Ấn Độ, không ai được quyền đem ra khỏi nước. Không có thủ tướng nào, tổng thống nào của Ấn Độ trong thời gian qua, mấy năm qua, đã cho xá lệ đó cho Việt Nam. Chúng tôi dám cam kết với quý vị như thế. Do đó chúng ta đừng nên bận tâm về vấn đề triển lãm xá lệ đây đó. Tại sao cái phong trào triển lãm xá lệ trở nên rần rộ trong nhiều năm qua? Là do vì cái mê tín của phần lớn các Phật tử Việt Nam. Phong trào triển lãm xá lệ chủ yếu là dành cho Phật tử Việt Nam ở trong nước và Phật tử Việt Nam ở các châu lục từ năm 2000 cho đến bây giờ. Cứ mỗi một lần triển lãm xá lệ tại các chùa Việt Nam ở Mỹ, Úc, Canada và châu Âu, người triển lãm thu hoạch được cái tiền phát tâm cúng dường trung bình là 50.000 cho đến 100.000 đô để phục vụ cho các hoạt động Phật sự. Đó là một điều tốt. Nhưng theo chúng tôi, để cho Phật tử phát tâm, ta có hàng trăm cách chân chính để giúp cho họ phát tâm đúng cách, chứ không cần phải mạ mỹ quần chúng, lấy các viên đá để gọi là xá lệ, để thu hút cái sự phát tâm mê tín của con người. Có thể quý vị nghe mà rất sốc, nhưng đó là sự thật không thể không nói. Khi Đạo Phật Đại Thừa phát triển đó, thì các kinh điển đã đề cập đến hình ảnh ba thân của Đức Phật, gọi là Tam Thân Phật. Cái sắc thân của Đức Phật để lại xá lệ đó đã trở thành là thứ yếu. Mà mặc dù thời Đức Phật còn sống đó, được xem như là kim thân, thân Phật giống như thân vàng, nó quý như vàng, quý còn hơn vàng. Hóa thân á là ứng hiến để hóa độ, cái đó là vì hoạt động Phật sự cần phải có. Và cái quan trọng nhất là pháp thân Phật, lấy chánh pháp Phật làm thân của Ngài. Dầu Ngài không còn mặt trên cõi đời này nữa, nhưng chánh pháp của Ngài thể hiện qua kinh và các pháp môn, được lưu truyền đúng 2600 năm sau khi Đức Phật thành đạo, đến năm 2011 này, là một gia tài tâm linh quý báu. Và nó được đánh đồng là thân thể của Đức Phật tại tiền. Cho nên đó, học thuyết pháp thân Phật đã giải quyết được cái ức chế tâm lý tiếc nuối về sự ra đi của Đức Phật vào ở tuổi 80 tại rừng Tai La Sông Thọ. Do đó là những người Phật tử tu học theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, thay vì chúng ta quá mê tín vào xá lợi thật của Đức Phật hay là mê tín vào xá lợi giả của Đức Phật, thì hãy nên đam mê vào chánh pháp của Đức Phật. Và Đức Phật đã nói trước khi nhập Niết Bàn, cũng như rất nhiều bài kinh, nơi nào có thực tập chánh pháp, nơi đó Đức Phật tiếp tục hiện hữu. Ai hiểu được chánh pháp, người đó thấy được Phật, người đó giác ngộ để trở thành Phật. Điều này có giá trị gấp trăm triệu lần so với cái tín ngưỡng tôn thờ xá lợi. Còn bản chất xá lợi thì không có sanh ra. Hai loại xá lợi thật đó được để trong nhiều bảo tàng, trang nghiêm, thanh tịnh, mấy chục năm trưng bày triển lãm, hàng trăm triệu các cái nhóm hành hương trên khắp châu lục, tốn gần cả 2.000 đô với dặm trình mấy ngàn cây số và tối thiểu phải dài trăm cây số, tới để được chiêm bái xá lợi thật của Đức Phật. Họ bái giếng, đảnh lễ, cúng dường, cầu nguyện mà có sanh thêm một viên xá lợi nào đâu, vì điều đó là trái với những gì đã dạy trong các kinh. Cho nên các Phật tử không nên mê tín vào xá lợi, mà hãy nên tập trung vào sự thực tập Phật pháp. Thời Đức Phật không phải ai gặp Ngài cũng được giác ngộ giải thoát, đó là một sự cương điệu, dầu đó là sự khích lệ. Có nhiều ông thầy tu, có nhiều sư cô thời đại Đức Phật cũng rất quá. 250 giới của người xuất gia tăng, 348 giới dành cho tỳ kheo ni, phát xuất từ những vị xuất gia thiếu lý tưởng thời Đức Phật. Họ phạm giới, làm mất niềm tin của quần chúng, làm tổn thất Phật pháp. Dựa vào các hiện thực đó mà giới được hình thành, nó giống như là nền tảng của luật thế gian vậy. Cho nên thời Phật cũng có rất nhiều người gần Phật mà chẳng tu học Phật, cho nên vĩnh viễn là xa Đức Phật và phản bội lại chánh pháp của Đức Phật. Huống hồ là xá lợi cái di vật còn lại sau khi thi của Đức Phật. Ta gần các di vật đó dầu quý thế nào cũng chỉ là một di vật thôi. Cho nên tốt nhất là phải tu, phải hành trì, phải thực tập, dầu có hay không gặp được xá lợi cũng chẳng sao. Đó là cái cách thiết thực. Còn ai có điều kiện bái quyến các Phật tích tản độ và đề ban, rồi chiêm bái xá lợi thật Đức Phật để tăng niềm tin thì quá tốt. Ai không có điều kiện kinh tế và tài chánh, có thể xem lại từ những cái băng hay hành hương hiện nay, nó có đến hàng vài chục băng như thế, từ nhiều các tổ chức hành hương như thế, ta có thể coi đỡ ghiền. Mà lúc đó mình coi mình phát tâm được, đảnh lễ được, sanh niềm tin được với Phật pháp để hành trì lại càng tốt nữa. Nói tóm lại, xá lợi thật của Đức Phật rất ít, và đặt trong tình trạng là an ninh quốc gia, nhà nước Ấn Độ sẽ không cho bất cứ một quốc gia nào các viên xá lợi đó. Cho nên những lời đồn thủ tướng Ấn Độ, tổng thống Ấn Độ, bộ trưởng Ấn Độ tặng xá lợi cho Việt Nam và nước này nước nọ là không có thật. Những cái chuyến đi rước xá lợi đó, chúng tôi có một lần làm thông dịch viên chính thức. Bây giờ không nói sự kiện đó ra đôi lúc quý vị buồn, chuyện đó là hoàn toàn không có thật. Do đó ta quay trở lại với kinh điển Đại Thừa truyền thống, là hãy tôn thờ chánh pháp Phật như là xá lợi, tôn thờ chánh pháp Phật như là kim thân của Đức Phật. Mà có tôn thờ thì ta mới hành trì được, Có hành trì mới có kết quả an vui hạnh phúc thật sự. Còn chạy theo hành thức, do đó là hành thức xá lợi, đều không có lợi. Còn các phát tâm của Phật tử nên phát tâm chánh tín. Ta biết là xây dựng một ngôi chùa, tạo điều kiện cho một đạo tràng được tu học, lợi lạc cho con em chúng ta và các thế hệ mai sau. Ta nên phát tâm mãnh liệt, không có giới hạn. Chứ đừng vì có một xá lợi mà mới phát tâm, đó là phát tâm mê tín. Do đó chúng tôi không hoan hỷ với những cái phong trào chuyển lãm xá lợi làm tiền, dù vì mục đích làm Phật sự. Điều đó là nó trái lời Phật dạy. Đạo Phật là dạy hạnh chân nhân. Cái nào thật thì nói thật, cái nào không thì nói không. Không phải vì cái phương tiện A Phật sự B mà ta đi mạ mi quần chúng, làm cho quần chúng mê tín dị đoan, biến các cái viên sỏi viên đá màu sắc lóng lánh thành xá lợi. Còn xá lợi thật của Đức Phật thì không có màu, nó là màu xương bình thường thôi. Còn sau khi thiêu mà xương có màu sắc, cái đó là phản ứng hóa học trong quá trình thiêu. Hiện tượng đó là hiện tượng y khoa bình thường, không có gì để quan trọng quá đó. Còn sau khi thiêu có một số xương tạo ra hình thù hoa sen, hình thù giống như tượng, cũng là một tình huống ngẫu hợp thôi, không có gì là quan trọng đó. Đừng đánh đồng nó là xá lợi, đó là xương bình thường thôi. Sau thời gian đi thuyết giảng ở Úc và Mỹ, chỗ nào nghe nói có xá lợi chúng tôi đều đến xem. Phần lớn là các loại xương kết tủa, đó là một phản ứng hóa học trong quá trình thiêu, chứ không phải là xá lợi thật. Và như đã nói khi nãy, xá lợi không phải là một di vật để đánh dấu sự giác ngộ của một con người. Hàng trăm hàng ngàn các vị A-la-hán sau khi chết thiêu không có xá lợi, mà các vị vẫn là A-la-hán. Nó lệ thuộc vào sự phát nguyện. Chẳng hạn như Ngài Thích Quảng Đức vào năm 63 phát nguyện tự thiêu để thắp sáng cái ngọn đuốc tỉnh thức cho gia đình Ngô Đình Diệm và chính thể cực đoan của ông trong việc xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ chính trị văn hóa tôn giáo Việt Nam. Ngài đã ngồi thiền định trong lửa cháy. Sau khi 20 lít xăng đã cháy hết, cơ thể được ngã xuống, trái tim đó đã được chính thể Việt Nam Cộng Hòa đem đi thiêu 4.000 độ dưới sự chứng kiến của các ký giả ngoại quốc mà vẫn còn y nguyên. Đó là viên xá lợi tim đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Việt Nam chúng ta có 5 vị thiền sư để lại toàn thân xá lợi không trải qua kỹ thuật ốp sát, còn nhiều hơn cả Trung Quốc. Và Việt Nam đứng đầu bảng về xá lợi toàn thân trên hành tinh hiện nay. Còn các xá lợi dởm đó thì quảng cáo rất là nhiều. Trong cái xá lợi thật của Việt Nam có đó, thì các tổ Việt Nam, các vị tôn đức Việt Nam rất khiêm tốn, không có đi quảng bá theo kiểu sơn đông mãi giả, cho nên ít người Việt Nam biết đó. Còn đang khi các truyền thống Tây Tạng thì họ đi quảng bá nhiều lắm, mà phần lớn là xá lợi dởm, toàn là đá không. Quý vị nào mà làm cái nghề kim hoàng, ngọc đá quý thì lấy cái đó mà đem ra đo độ carbon là biết đá 100% liền. Cứ đi làm thử đi, xin phép những phái đoàn đó cho đi thử nghiệm C14 đi, để coi đó là đá hay là xương. Xá lợi là xương, đảm bảo không có phái đoàn nào dám cho làm việc ấy, vì có xá lợi thật đâu mà dám cho làm. Thì nói tóm lại, dựa vào học thuyết phát tâm pháp thân, chúng ta nên thực tập Phật pháp để cho sự hiền hữu của Đức Phật đó còn mãi trên cuộc đời. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là tử Pháp Danh Minh Thái. Kính bạch thầy, con mạn phép hỏi thay con nhà một người bạn Phật tử ở gần biển. Cuộc sống gia đình chuyên nuôi trồng các loại hải sản. Sau khi học Phật, cô muốn đem bán hết các loại hải sản và chỉ nghề, nhưng chồng cô không đồng ý. Làm thế nào để thuyết phục chồng cô và cô có bị nhân quả không? Kính bạch thầy dẫn cho chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật.
Cách đây mấy năm đó, ở bang Louisiana của Hoa Kỳ, cơn bão Katrina đã ập đến, đã làm cho hàng ngàn các ngư dân đó có tàu đánh cá phải bị phá sản do tàu bị đánh hư hết. Khi thuyết giảng tại một ngôi chùa ở cái vùng biển đó thì một chủ tàu người Việt Nam đến than giảng với chúng tôi, nhờ chúng tôi làm một cái khóa lễ cầu an để cho anh ta có thể vực dậy cái nghề ngư dân của anh. Thì chúng tôi nói rằng là cái này không phải là một sự bạc phước đâu, biết đâu nó là một cái đại phúc cho anh để anh chuyển thành cái nghiệp mới, để thay đổi cái nghiệp mà giam bắt cá phục vụ cho thực phẩm cho con người. Thì anh nghe mà anh trợn mắt lên, rồi sau đó anh hủy luôn cái khóa lễ cầu an, vì anh nghĩ rằng là ông thầy này nói chuyện dị hợm. Sống ở trong vùng duyên hải, cái việc đánh cá, bắt cá, bán cá, ăn cá đó, nó trở thành như một sự lựa chọn. Mà đến lúc mà muốn tìm một cái nghề khác thay thế không phải là giản đơn. Về phương diện nhân quả đó, thì nghiệp đó nó sẽ dẫn đến bệnh tật và chết yểu, không phải là một đề mà nhiều đề. Dầu có tin hay không tin, nó vẫn là một sự thật. Có rất nhiều cái nghề khác khi dấn thân vào nó có thể gặp những khó khăn, tiền lợi ít hơn, nhưng cái độ an toàn về nhân quả và không phải trả các cái quả báo xấu đó sẽ giúp cho chúng ta thật sự sống được hạnh phúc. Vấn đề ở chỗ là nhận thức và vượt qua được các cái thói quen nghề nghiệp của mình. Cả vợ lẫn chồng mà có được cái nhận thức về đạo đức thứ nhất không được giết hại đó, thì mới có thể nuôi lớn lòng từ bi và không có bắt để dẫn đến những cái nghiệp sát gián tiếp cung ứng cho thị trường thịt ở trên hành tinh này. Tại châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, phần lớn người dân tại những quốc gia này đó không có trực tiếp dân bắt nuôi như là các nước thế giới thứ ba bao gồm Việt Nam. Ai làm sẵn rồi xuất khẩu các thủy hải sản đông lạnh sang nước họ thì họ mua về họ ăn. Họ không quan trọng cái con cá, con tôm, con cua và các con vật thủy tộc khác đang còn sống để ăn cho ngon khẩu vị. Họ quan tâm đến cái an toàn thực phẩm hơn là cái khẩu vị cần có. Cho nên đó, họ ăn toàn là cao lương mỹ vị mà cái nghiệp lại ít hơn những người nghèo. Phải bán, phải bắt, rồi phải xuất khẩu mà tiền chẳng được bao nhiêu. Vì chúng ta là những người trực tiếp, còn họ là cái người mua lại. Các con vật đó đã được chết rồi thì cái nghiệp đó lại giảm thiểu hơn rất nhiều. So sánh về hai cái cách thức tạo nghiệp sát hại thì dân châu Âu nói chung là phương Tây khôn ngoan hơn dân châu Á. Cho nên tính cách của họ cũng hiền lành hơn chúng ta, phước báo của họ cũng nhiều hơn chúng ta ở nhiều phương diện khác nhau. Ai đã từng đi du lịch châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, đến rất nhiều các công viên, thậm chí những cái quảng trường, các loại chim nó sà xuống mặt đất thân thiện với con người cũng giống như ở bên Ấn Độ vậy. Cái đó là vì cái trường sinh học trong cơ thể của từng người có quá ít cái hạt giống sát hại, bao gồm giết các loài thú, cho nên nó không làm cho các con vật này sợ hãi khiếp đảm bằng các cánh bạc. Đang khi đó đó, tại Việt Nam hiếm khi có những con chim nào nó nhở nhơ thản nhiên ngồi bên cạnh con người Việt Nam, vì cái trường sinh học sát nghiệp của người Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Triều Tiên quá nhiều. Cái sát khí đằng đằng đó nó nhiều quá, làm cho chúng sợ và không dám gần gũi chúng ta. Trở lại vấn đề của cái nghề sát nghiệp đánh cá, làm thế nào để khuyên chồng bỏ được cái nghề đó? Ta có thể thuyết phục bằng ba cách. Một, phân tích về nhân quả và chọn những tác phẩm xuất sắc về nhân quả sát hại các loài động vật đó. Và rất tiếc đó, phần lớn đó là bằng tiếng Anh. Lên trên mạng chúng ta có thể đánh cái từ đạo đức động vật bằng tiếng Việt trong trang web google.com thì sẽ xuất hiện hàng loạt các hình ảnh, các thước phim video mô tả về cái sự giết hại các loài động vật để làm thịt cho con người vô cùng tàn nhẫn và thất đức. Để từ đó chúng ta nổi lên cái tâm thương cảm với các loài động vật bất hạnh bị con người giết để tạo ra thực phẩm và cái khẩu vị hàng ngày. Và cũng có rất nhiều thước phim được lồng bằng tiếng Việt, có nhiều bài viết bằng tiếng Việt về cung cấp các dữ liệu đó cho chồng xem, hay cho người mà chưa chịu bỏ cái nghề đó xem. Có thể lúc đó người ta không xem, cho để trên bàn, hoặc là chờ ổng về cái mình mở lên mình coi, coi tình cờ giống như không bận tâm đến ổng, mở lo lớn lên, mình giả bộ mình bị biết điếc tai hay bị lãng á, cho ổng ngồi trên đầu nhà mình mở cuối nhà ổng vẫn nghe. Thì nghe thời gian rồi tự động các cái dữ liệu đó nó nạp vào trong bộ não, lúc đầu ổng có thể bực dọc khó chịu, mà cái thông tin này nó từ từ nó sẽ điều chỉnh nhận thức, làm cho người chồng sẽ bớt đi cái thói quen gọi là sát nghiệp bằng chài lưỡi bắt. Thứ hai là một lúc nào đó mình dẫn chồng đi đến những cái quán sang trọng đó, có thủy hải sản tươi sống đang chứa đựng trong các cái tủ kiến, mà mình không đặt hàng, chỉ ngồi thôi, đặt một cái món gì bình thường rồi chờ có người nào đặt hàng đó mình mới phân tích đó. Anh thấy không, con cá nó đang bơi như thế, nó hạnh phúc biết chừng nào. Bây giờ thực khách này tới đặt món hàng, vài ba phút sau nó chết mất. Nếu vợ chồng mình là con cá đó thì anh nghĩ sao? Cái liên tưởng đó làm cho ta nổi da gà, rợn tóc gáy và thấy sợ liền à. Còn khi người ta làm sẵn mà mình ăn mình không thấy. Hoặc nếu mà có bà con thân quyến làm cái nghề đầu bếp á, thì dẫn cái người chồng vào trong cái đầu bếp, cái cách mà người ta giết một con cá, giết các con vật mặn để mà ăn á, nó rất là bất nhẫn, thì tự động cái lòng từ bi nó trỗi dậy. Cho nên về sau này người Phật tử ăn mặn á là đừng nên trực tiếp giết, đừng nên cắt cổ gà, cắt hột huyết heo, ai làm sẵn mình ăn, ai khôn nhờ dạy chịu. Người nào làm trực tiếp tội nặng, còn mình gián tiếp mình tội nhẹ, vậy thôi. Trong trường hợp nỗ lực hết mình rồi mà chồng vẫn chưa thay đổi, chúng ta biết đó là cái giới hạn của nghiệp, thì lúc đó áp dụng phương pháp thứ ba mới dứt điểm được. Đó là phải tìm một cái nghề nào có vai trò thay thế cái năng lực tài chánh từ cái nghề đắt bắt đánh cá này. Thì đang trong quá trình chúng ta chuẩn bị bỏ nghề đó, thì tìm một cái nghề khác ổn định. Khi doanh thu của cái nghề mới nó đạt được khoảng chừng 50% so với cái nghề cũ thôi là ta nên bỏ nó được rồi. Chứ còn mình bỏ một cái này mà không có một cái gì thay thế vào, nhiều người ta tiếc nuối ta bỏ không nổi. Đang giàu sang gì đó mà sao mà dám bỏ. Thì lúc đó chúng ta phải suy nghĩ rằng là thà tôi ít giàu hơn một chút xíu để không phải gieo nghiệp xấu, thà tôi khó khăn hơn một chút xíu để không phải cái mang cái nghiệp sát hại các chúng sinh. Và phương pháp này nó sẽ có cái năng lực dứt điểm được cái nghề nghiệp đánh cá và những cái nghề sát hại các chúng sinh khác. Còn trong kinh Đức Phật nói rồi, không bỏ nghiệp sát hại chúng sinh, thậm chí là việc ăn mặn, mà muốn chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề thì chỉ là mơ mộng, chẳng khác nào như nấu cát mà muốn thành cơm, trải qua trăm nghìn kiếp cát là cát mà cơm là cơm, không thể thành nhau được. Đó là đoạn Đức Phật phát biểu ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu người chồng là một Phật tử thì quá dễ, và không có theo đạo và không phải là Phật tử thường thành thì hơi khó. Cho nên thay thế bằng nghề nghiệp khác có thể là một sự lựa chọn thích hợp. Mà muốn lựa chọn đó được dứt điểm thì hai cái nhận thức ban đầu đó cần phải hỗ trợ để cho việc làm đó nó có đầu đuôi, có tình, có lý, có kiến thức, có nhân quả. Xin điều gọi khác.
Chuyện chân, chuyện này cho nó thêm về con mọi thứ. thường niệm Phật, hạnh phúc trong đạo Phật, các giới hạnh phúc thế gian như thế nào, và khi đối diện với khổ đau, người Phật tử nên tu tập như thế nào để chuyển hóa cuộc sống mọi tâm được an lành.
Hạnh phúc của con người nói chung và hạnh phúc của người đời nói riêng là hạnh phúc giác quan. Hạnh phúc giác quan đó nó lại thuộc vào điều kiện hoàn cảnh và cái phản ứng sinh học trên bộ não liên hệ đến mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Những thứ này nó có đối tượng như là thực phẩm, bao gồm tài, sắc, danh, thực, thùy, hay ở một ngữ cảnh khác là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Mỗi khi chúng ta thỏa mãn được một trong sáu phương diện, 2, 3, 4, 5 hoặc 6 trên 6 phương diện vừa nêu, thì lúc đó một cái phản ứng giác quan trỗi dậy là chúng ta có cảm giác rằng là mình đang được hạnh phúc. Ví dụ như học sinh đỗ đạt các kỳ thi chuyển cấp và đậu vào đại học hay là cao đẳng, thì cái niềm hạnh phúc đó được xem là một hạnh phúc giác quan. Nó làm cho người đó sảng khoái, lên tinh thần, phấn chấn. Và tính điều kiện này nó rất là dễ bị vượt qua. Ví dụ như là cô sinh viên ấy, cậu sinh viên ấy muốn mình là thủ khoa mà trên thực chất chỉ đổ được cái hạng 10 thôi, thì cái nỗi buồn đã bắt đầu nó có mặt, quấn quýt theo sau cái kết quả đạt được rồi. Cho nên tính bập bềnh vô thường của các hạnh phúc giác quan là rất cao. Và những hạnh phúc giác quan nó có mặt với chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, khi chúng ta đang còn sống trong nhân quả của sanh tử luân hồi. Trong đạo Phật đó, thì Đức Phật nêu ra có 5 cấp độ hạnh phúc mà người tu học đó có thể trải nghiệm nó tùy theo cái năng lực tu tập của mình. Cấp độ 1 là loại hạnh phúc nội tại xuất hiện khi ta chuyển hóa và vượt qua được năng lượng tính dục. Mà năng lượng tính dục là nỗi ám ảnh nhất của các giác quan, và nó là cái sức hút của luân hồi, 500 của sanh tử, là sự mê gọi hay là nhiên liệu của khổ đau trong 3 cõi 6 đường. Cho nên khi thực tập thiền và các pháp môn mà ta chuyển hóa được năng lượng tính dục, không còn bị nó ám ảnh nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ có được một trạng thái hạnh phúc nhẹ nhàng sâu lắng. Cấp độ 2, định sanh hỷ lạc, tức là trạng thái sâu lắng do chúng ta nhập vào một cái thiền định bằng sự thực tập chỉ hay là quán. Và cái định này nó làm cho mình có được cái niềm vui rất là thoải mái, thư giãn, rũ bỏ được mọi chấp trước về cái tôi, cái sở hữu của tôi và chấp pháp. 3, ly hỷ diệu lạc, và muốn có một cái cảm giác hạnh phúc sâu lắng hơn, cao cấp hơn, thì ta phải bỏ đi các ý niệm hoan hỷ đạt được từ 2 cái cấp độ thiền định ban đầu, tức là phải buông chấp xả về thành quả an lạc trong thiền định, thì cái diệu lạc này mới trở nên là đặc biệt. 4, xả niệm thanh tịnh, không lưu giữ bất kỳ một ý niệm hạnh phúc nào, giờ là hạnh phúc rất là sâu lắng, rất cao cấp, để cho tâm mình thanh tịnh, vô sở trụ, vô niệm, không bị vướng dính vào sáu trần, không bị kẹt vào 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở trường hợp này, Đức Phật khuyên là hướng tâm về tam minh thì hành giả sẽ chứng đắc được quả a la hán, và từ đó ta có cái cấp độ an lạc hạnh phúc thứ 5, đó là niết bàn. Niết bàn là trạng thái không còn tham sân si, phiền não, nghiệp chướng, nhiễm ô, trần lao, không còn bất cứ một cái phản ứng tham ái, sân hận hay si mê nào đối với thân, khẩu và ý. Người đạt được niết bàn vẫn sống trên cõi đời hiện thực này, vẫn sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, nhưng bao giờ cũng có trạng thái chánh niệm tỉnh thức soi đường dẫn lối, không bị môi trường điều kiện hoàn cảnh tác động. 5 cấp độ hạnh phúc đó làm cho chúng ta có được giá trị cao cấp hơn, trở thành con người hữu dụng và có giá trị hơn. Còn đối với hạnh phúc tại gia, nếu chúng ta biết sống với nó tốt, có bài bản thì nó không phải là xấu. Ví dụ như hạnh phúc xúc giác, đó là quan hệ vợ chồng. Nếu chung thủy một vợ chồng có sự hài lòng thì Đức Phật vẫn cho phép, bình thường luật pháp tôn trọng, thì chúng ta vẫn có được một hạnh phúc giác quan đúng nghĩa, và nó giúp cho chúng ta có thể đi bền bỉ đến răng long tóc bạc trong cuộc đời. Hoặc là chúng ta có những hạnh phúc tinh thần để Đức Phật dạy, như là thuyền pháp hỷ thực, chẳng hạn như đi nghe một thầy kinh, đọc một quyển sách Phật, làm được một Phật sự, chúng ta có một cái niềm vui với chánh pháp, nó làm cho mình sung sướng, hạnh phúc lâng lâng tràn đầy. Và hãy duy trì cái trạng thái hạnh phúc đó để chúng ta không có bị chìm đắm vướng kẹt trên chủ nghĩa hưởng thụ các hạnh phúc giác quan. Ở một cấp độ khác, Đức Phật còn giới thiệu thiền duyệt thực, tức là thiền định bao gồm niệm Phật trong chánh niệm, trở thành một thực phẩm tâm linh rất quan trọng cho hành giả để tạo ra một niềm vui. Duyệt là niềm vui sâu lắng. Như vậy, thiền duyệt thực và pháp vị thực, nó là hai phương pháp hạnh phúc dành cho người tại gia ngoài các hạnh phúc giác quan. Tứ thiền như vừa trình bày là hạnh phúc dành cho những vị hướng đến giác ngộ và giải thoát. Niết bàn là hạnh phúc tối cao khi thực tập chứng quả được A-la-hán trở lên. Tùy theo nhu cầu và cái nguyện ước cũng như là năng lực thực tập mà các hành giả sẽ đạt được các loại hạnh phúc một cách phù hợp với nhân quả. Còn đối với các hạnh phúc giác quan, ta đạt được nó hợp pháp, hợp hiến, hợp đạo đức, hợp nhân quả, hợp lời Phật dạy, vẫn được xem là tốt vì nó là kết quả của những hành vi phước báo hữu lậu và công đức hữu lậu. Điều này không có gì là xấu, và rất khó ta mới đạt được điều như thế. Phần lớn con người không đạt được cái hạnh phúc đích thực từ hành động đạo đức và luật pháp. Do đó việc đạt được cái an lạc hạnh phúc giác quan chân chính là tốt rồi với người tại gia. Còn ai muốn giải thoát thì phải đạt được 5 cấp độ thiền quán và niết bàn như vừa nêu, để trở thành là một bậc chân nhân, một bậc thánh nhân trong cuộc đời. Xin đi câu hỏi khác. Hồi hướng công đức là một sự thực tập trên nền tảng của lòng từ bi. Nó là một phần trong các pháp môn của Đạo Phật Đại Thừa. Ta phải thấy giới hạn của hồi hướng công đức để không nên quá bận tâm nhiều về nó. Hồi hướng là xoay đầu hướng về, nó thể hiện cái sự quan tâm của chúng ta với người khác. Ví dụ đang thực tập pháp tu tại chùa hôm nay, nghe bài giảng mà quý vị cảm thấy nó có giá trị, có người nghĩ tưởng giá mà sáng này rủ con gái đi theo thì nó được hạnh phúc biết mấy. Đó là sự hồi hướng công đức, cái quan tâm về nó. Cái quan tâm về nó chỉ là cái bước đầu của lòng từ bi thôi, chứ không phải là cái kết thúc. Như vậy thay vì hồi hướng công đức về một người nào đó, tốt nhất là ta hãy nên hướng dẫn người đó làm các công đức cụ thể thì lệ lạc hơn nhiều. Mục đích của pháp môn hồi hướng công đức là để xóa đi cái tâm ích kỷ, bỏng sẻn, keo kiệt, nhỏ nhoi và tiêu cực của bản thân. Còn rộng hơn nữa là chúng ta phải hướng dẫn để tạo cái tính cách đồng hành của người được chúng ta quan tâm trong các hành vi đạo đức, thiện ích và các Phật sự. Do đó đừng nên quá bận tâm nhiều về hồi hướng công đức, phải nên hướng dẫn nhiều, đồng hành nhiều và làm các việc lành cụ thể nhiều. Xin ví dụ, quý vị có tất cả là 10 đứa cháu và 3 đứa con, và cả 13 đứa không có đứa nào đi chùa hết. Mỗi ngày quý vị đi tụng kinh, niệm Phật, thiền hành, bái sám, làm việc thiện, hồi hướng cho 13 đứa con và cháu vừa nêu, chúng chẳng hưởng được cái gì, bởi vì chúng có làm đâu mà hưởng. Thay vì mình đi hồi hướng đó, hướng dẫn chúng đi đến chùa, thay vì chúng ta trực tiếp làm từ thiện bằng bàn tay của mình, thì đưa tiền cho chúng, hướng dẫn chúng để chúng làm trước mặt và sự chứng kiến chúng ta. Như vậy phước báo ta đạt được, con em mình cũng được hưởng ké. Và khi tự tay chúng làm các từ thiện và công đức, thì lớn lên không thể dùng bàn tay đó để lừa đảo, móc hoặc trộm cướp, hành hung, giết người, phá hoại, bạo động, vân vân. Đó là cái cách hồi hướng thực tiễn, có giá trị lợi ích thực tiễn ở trong cuộc đời. Cho nên tu mà không khéo, dướng vào cái hồi hướng công đức mà không biết triển khai nó, sẽ trở thành là những người sống ở trong lý tưởng không à, trong cái mong cầu không, ước nguyện không, chứ mà không có thực hiện được gì hết. Do đó ta phải làm một cách cụ thể. Khi làm các việc lành, thỉnh thoảng cùng giai đoạn đó có một số nghịch cảnh xuất hiện với ta. Một số người mê tín dị đoan cho đó là hiện tượng đổ nghiệp. Đây là điều trái hoàn toàn 100% với lời Phật dạy trong các kinh. Nhiều người đi đồn đãi tụng kinh Pháp Hoa sẽ đổ nghiệp, làm các Phật sự sẽ đổ nghiệp, tham gia các từ thiện sẽ đổ nghiệp, tu tập biên mật sẽ đổ nghiệp. Nói như thế là phá hoại Phật Pháp. Tu đạo, làm phước, dâng công đức, chuyển hóa qua các pháp môn, không làm cho chúng ta hạnh phúc hơn thì cũng không thể làm cho cái khổ đó đến với chúng ta được. Có những tình huống cái tốt và xấu đó diễn ra cùng một lúc, cái xấu đó là kết quả tất yếu của các nhân xấu trong quá khứ. Còn việc làm tốt của chúng ta bao gồm các Phật sự và tu tập là mới gieo giống. Gieo giống thì nó đòi hỏi đến thời gian, nó đòi hỏi đến các dự duyên thích hợp, mất đến vài năm sau, vài tháng sau mới có kết quả. Rồi vì cái sự ngẫu hợp xảy ra như thế này mà nhiều người có nghĩ rằng là do vì tôi làm phước tu đức mà nó dẫn đến những hậu quả xấu, đó là không đúng. Hãy liên tưởng đến hiện tượng y khoa. Một người nào đó bị trúng thật do ăn mì sầu giòn hay là thực phẩm dầu mỡ hay để nguội lạnh hoặc là thiêu, làm cho bao tử bị ách, hệ tiêu hóa không hoạt động, thì cái cách để mà giải cái bệnh ngộ độc thực phẩm này đó, hoặc là đem đến cấp cứu bệnh viện y khoa hiện đại, hoặc là ta cho uống gừng vào, rồi cạo gió ở vùng bụng và bọng đái, rồi xông hơi để cho vượt qua. Còn nếu không có phương tiện đó thì dán salon bát ở cái vùng bị lạnh, hoặc là ta dùng đèn tia hồng tứ ngoại 500W rọi vào trong vòng 15 phút, hay là uống 5-7 giọt dầu xanh vào bên trong để nó kháng cự lại cái lạnh, hoặc là ăn đậu xanh sống vào để cho nó giải những cái cầu độc đi. Và ta còn có nhiều phương pháp khác nữa. Thì sau khi thực hiện các phương pháp giải độc có hiệu quả, thì trong vòng 1 tiếng 2 tiếng sau là cái cảm giác mà bị ách bao tử ngộ độc thực phẩm sẽ hết liền. Đó là sự giải nghiệp, đó là chuyển nghiệp. Thì việc tu tập là một tiến trình chuyển nghiệp, việc làm phước tu đức tham gia các Phật sự là chuyển nghiệp, chứ không thể nào đổ nghiệp được. Đổ nghiệp đó là một cái chuyện hoàn toàn khác, diễn ra cùng thời thôi. Do đó khi làm các Phật sự, chuyện trở ngại đến, thị phi đến, lời ra tiếng vào, phê bình chỉ trích, chiến tranh lạnh, chiến tranh tâm lý, và là dành cái quyền độc tôn để được làm, thường sẽ có. Đó là cái kiếp người, nhân tình thế thái là thế, chứ không thể đổ lỗi cho việc làm Phật sự làm phước được. Công việc còn lại của chúng ta là hãy thản nhiên tiến về phía trước, vẫn tiếp tục làm, khéo hơn trong việc làm, vô ngã hơn trong việc dấn thân, rồi biết được cái trình tự nhân quả để chúng ta được sự đồng thuận và ủng hộ tốt. Đó là tinh thần Phật dạy. Tinh tấn ba la mật, còn nghĩ rằng làm việc thiện bị đổ nghiệp, chúng ta sẽ bỏ cuộc nữa chừng. Chán nản không dám đụng đến Phật sự, không dám tham gia cái việc làm tốt. Điều đó là một sự tổn thất rất lớn, và đồng thời nó sẽ trỗ dậy cái niềm hối tiếc về việc làm Phật sự tu phước tạo đức này. Mà nuối tiếc trong tình huống này theo Đức Phật trở thành là một cái ngọn lửa đốt cháy toàn bộ các phước báo công đức hữu lậu mà ta đã gieo trồng. Do mê tín mà việc phước chúng ta hoàn toàn không có kết quả. Cũng từ cái định nghĩa về nuối tiếc việc thiện như vừa nêu, chúng tôi kính đề nghị quý vị hãy xem xét lại trong cuộc đời của mình. Mỗi khi mình làm việc tốt mà không được người ta mang ơn, mình có khởi lên những cái tâm niệm tương tự như thế này: giá mà ngày trước tôi không giúp nó có dám lên mặt như tôi với tôi ngày hôm nay không? Giá mà ngày trước tôi phớt lờ nó đã chết mất tiêu rồi chứ không phải láo cá như bây giờ. Đó là sự nuối tiếc. Nuối tiếc về việc làm lầm thì việc đó hoàn toàn mất hết hiệu quả tốt, mất đi tính nhân quả thiện. Làm mà còn bị dướng vào có ngã, thay vì làm phải phát xuất từ tình người giúp đời vượt qua nó khỏi niềm đau. Ai mà bị dướng kẹt vào những cái tâm niệm như thế thì quả tốt không thể trổ được, là do chính mình giết chết nó chứ không phải là nhân quả không có thật. Phải đánh giá một cách đa diện, phối hợp với nhiều vấn đề để chúng ta mới thấy rõ được nhân quả là một cái phức hợp, không phải là cứ gieo việc tốt là có kết quả tốt. Gieo mà có cái thuận duyên nữa thì mới có kết quả tốt được. Cho nên tóm lại, tu tập các công đức là một quá trình chuyển nghiệp, chẳng những không bị đổ nghiệp mà làm cho nghiệp chúng ta ngày càng thanh tịnh hơn, cơ hội hạnh phúc sẽ được nhiều hơn, và ta sống trong một môi trường hoàn cảnh thuận lợi hơn để dẫn đến các thành công như là một phần thưởng xứng đáng. Xin điều hỏi khác.
Con Phật tử Diệu Thắng, con xin hỏi câu hỏi phần 2, câu hỏi 11 như sau. Kính bạch thầy, ma ở trong tâm, làm thế nào để tâm Phật thắng được tâm ma? Phật thường ở trong tâm thiện, nếu có người làm ác, phải làm gì để họ theo thiện bỏ ác? Xin giải rõ từ ma ngũ ấm, và kính mong thượng tọa chỉ dạy bằng cách nào để điều phục chúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Ma ngũ ấm là một thuật ngữ được Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, gồm có 5 nhóm trở ngại. Nhóm 1 là trở ngại trên thân, nhóm 2 trở ngại trên cảm giác, nhóm 3 trở ngại trên tri giác, nhóm 4 trở ngại trên nhận thức, và nhóm 5 trở ngại trên tâm tư. Phân loại đơn giản lại đó thì ta có 2 nhóm chính là nhóm trên thân và nhóm trên tâm. Tâm gồm có 4 nhóm phụ như vừa nêu. Chẳng hạn như khi ngồi thiền niệm Phật tụng kinh mà có cái luồng hơi nóng ở trong cơ thể, hay là cái lạnh, cái cảm giác tê, thì nó thuộc gọi là cái ma ở trên sắc thân, tức là sắc uẩn ma. Hoặc nó làm cho chúng ta có một số cái đau nhức, khó chịu, rồi bần thần, buồn ngủ, giả dụi, không tập trung, thì nó đều thuộc về cái trở ngại trên thân. Thì trong một số kinh Đức Phật dạy cách để vượt qua cái trở ngại của sắc uẩn ma như sau. Nếu trước đó một vài ngày ta làm quá kiệt sức bởi những lao lực tay chân và ngủ không đủ, thì theo Đức Phật thay vì gắn gượng thì ta hãy ngủ cho đủ giấc, rồi sau đó trở lại trạng thái tu tập bình thường. Như vậy ta sẽ vượt qua được hôn trầm mà không cần phải nỗ lực nhiều. Thì kháng cự lại nhu cầu sinh học của cơ thể là một sự ép sát, mà ép sát này không dẫn đến kết quả tu. Hai, nếu nó chỉ là một sự vọng tưởng dẫn đến hôn trầm thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy quán ánh sáng mặt trời. Mặt trời thì có cái chức năng tạo ra ban ngày, và hiếm có người ngủ được khi trời nó đang đứng bóng. ngoài trừ là quá mệt mỏi, cho nên quán đến sáng mặt trời để cho cái thần kinh con mắt nó được kích thích, và chúng ta quán bằng cách là nhìn thẳng vào nó vào buổi sáng cho đừng bữa trưa. Thực tập như thế thì tự động sức khỏe được gia tăng, những cái kích thích tố tích cực cho hệ thống kháng thể nó được tăng trưởng, và do vậy con người trở nên lạc quan hơn, năng động hơn, khỏe mạnh hơn. Đó. Hai phương pháp đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái trở ngại trên thân. Ba là có thể dục thể thao đều đặn, mà theo Đức Phật đó được giới thiệu trong Kinh Di Đà là phạn thực kinh hành. Nếu mỗi ngày ta ăn ba cử thì ta phải có ba buổi đi kinh hành. Đi kinh hành là đi bách bộ, nhẹ nhàng, thư lắng, không nói chuyện với người cùng đi, rồi không vừa đi vừa chạy, chánh niệm, tỉnh thức, thoải mái. Trong vòng khoảng chừng 20 cho đến 30 phút thì chúng ta sẽ trị được rất nhiều chứng bệnh đau nhức xương khớp thần kinh, rồi những chứng bệnh béo phì, tim mạch, não, gan, bao tử và thận. Và nhờ đó có sức khỏe tốt đó, chúng ta sẽ không bị những cái quan tưởng trên cơ thể. Người có thực tập tốt như thế đó sẽ không bị những chứng bệnh tâm thần, thần kinh, vốn là một bộ phận của thân. Đó là những điều mà chúng ta nên thực tập rất là bài bản và rất có kết quả. Đối với bốn nhóm còn lại, đó là trở ngại của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó, thì trình bày nó đến cả 50+ trường hợp là không biết bao giờ mà cho nó hết. Quý vị có thể đọc cái tác phẩm 10 điều biện ma cho người tu thiền, bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhật Quang, hoặc là 52 loại ngũ ấm ma của Hòa Thượng Tiên Hóa, và cái bản dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, hay là tác phẩm Thủ Lăng Nghiêm trong bộ Phật Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, để hiểu rõ được từng tình huống một. Ở đây chúng tôi chỉ nói vắn tắt về cái trở ngại của tâm trong quá trình tu tập thôi. Ví dụ có một người nào đó có thói quen tìm cái niềm hạnh phúc trong sự tưởng tượng, đang khi thời kinh được diễn ra, họ có cảm giác là xúc động, có người là rơi nước mắt, có người có cái cảm giác lăn lăn sôi sục ở trong tâm mình á, cảm thấy mình thích gì lắm. Mà nếu đó là bài kinh Pháp Hoa thì từ đó về sau họ phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa luôn. Nếu đó là bài kinh Thiền Nhân thì từ đó về sau họ không tụng kinh khác. Thì cái ấn tượng về cái cảm giác lăn lăn đó nó xuất hiện trong một cái không gian, rồi trong một cái thời kinh, trong một cái hoạt động tu tập nào đó, nó làm cho ta nghĩ rằng đó đây là một sự nhiễm màu, và bị dướng kẹp vào sự nhiễm màu đó, theo Đức Phật là một tưởng ấm ma mà hành giả cần phải nhanh chóng vượt qua. Mục đích của tụng kinh là để hiểu rõ được chân lý Phật dạy để ứng dụng trong đời sống. Mục đích của thực tập niệm Phật, ngồi thiền là để có chánh niệm tỉnh thức trong cuộc đời qua đời sống thường dần, chứ không phải là để cầu cái mầu nhiệm. Và theo Đức Phật đó, Ngài dạy cái mầu nhiệm quan trọng nhất đó là giáo hóa thần thông. Dịch theo hai nghĩa: nghĩa một, giáo dục là một phép mầu; nghĩa hai, sử dụng pháp mầu cho mục đích giáo dục. Ở nghĩa một, Đức Phật khích lệ đại đa số làm; ở nghĩa hai, Ngài cho phép trong một số tình huống hạn hữu, chẳng hạn Ngài dùng 1-2 lần trong việc độ vua cha và hoàng thân quốc thích, và Ngài cũng cho phép tôn giả Mục Kiền Liên sử dụng phép mầu để hóa độ những người theo Bà La Môn giáo. Còn 90+ phần trăm còn lại đó, Đức Phật khích lệ sử dụng giáo dục như là một phép mầu, tức là giáo hóa người khác, trừ phàm trở thành thánh, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, rồi từ cái người bi quan yếm tế chán chường tuyệt vọng trở thành một người năng động tinh tấn Ba La Mật, vân vân. Thì cái phương pháp giáo dục là một phép màu đó, nó được thể hiện qua các pháp môn và qua các loại hình Phật sự, rất là năng động, rất cụ thể. Cho nên hãy hướng tâm về cái phép màu giáo hóa đó, chứ đừng nên bận tâm về những cái cảm giác lăn lăn trầm bổng đang khi chúng ta thực tập ngồi thiền niệm Phật tụng kinh. Đều là những vọng tưởng hết. Giữ nó thì ta đang bị ma phiền não lôi dẫn hồi nào mà mình không biết. Lúc mới bắt đầu tu đó thì những thọ tướng này, đặc biệt là đối với hành giả Tịnh Độ Tông á, là một nỗi buồn, là một niềm vui mừng. Chẹt dướng vào nó đó thì nó trở thành là một cái quan tưởng. Đang khi bản chất của chánh niệm là không giữ lại một cái gì trong đầu. Thực tập chánh niệm thông qua thiền hay niệm Phật là để chúng ta rũ bỏ những sự chấp trước. Mà có một cái gì dù là cái niềm vui đều là một chấp trước. Cho định nghĩa thiền được hiểu là nghệ thuật chuyển hóa tâm. Mà muốn tâm được chuyển hóa đó thì không có bám víu vào một cái gì. Sau khi xả thiền, sau khi xả niệm Phật ra, quý vị có thể tiếp xúc lại bình thường, giữ chánh niệm là tốt. Còn đang lúc ngồi thiền là phải buông hết mọi thứ, buông trách nhiệm, buông gia vụ, buông bản thân, buông mọi thứ xung quanh. Thì trong vòng 30 phút cho đến 1 tiếng thôi, ta sẽ có được trạng thái an lạc, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái. Nó tái phục hồi lại các năng lượng bị mất do làm việc trong ngày. Và nó giúp cho chúng ta sáng suốt, sáng kiến, phát minh, khám phá cho những lĩnh vực mà mình đang dấn thân như là một chuyên gia. Và nên áp dụng việc niệm Phật cũng tương tự như vậy. Nói tóm lại, từ năm loại ngũ ấm ma, nó phát sinh ra lãnh cảm mấy chục loại chi tiết liên hệ đến sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và các hành giả mỗi khi đang thực tập mà có cảm giác dù là ám ảnh, sợ hãi hay là hân hoan, hạnh phúc, đều nên nhanh chóng vượt qua, đừng giữ lại bất cứ một cái gì. Đó mới được gọi là tu tập chân chính. Và tu tập đó mới được gọi là chánh niệm. Trên cơ sở này ta mới có được chánh định. Và chánh định là nền tảng mời gọi sự có mặt của trí tuệ. Trí tuệ là bạn đồng hành của Niết Bàn. Xin nêu câu hỏi cuối cùng.
Ai chúng ta bạn và tài con là Phật tử Hoàng Học. Nào trong Phật thì Phật tử quy tâm bảo thì gồm có giữ ba giới là tâm quy ngũ giới. Tâm ngũ giới thì khi ngũ giới, cái giới đầu tiên là giới sát sanh, thì giới sát Phật tử đã không được sát sanh để tỏa lòng từ bi. Thì con thấy sau này là có rất nhiều cái chùa tổ chức những lễ phóng sanh, chỉ lại có hàng trăm triệu. Nhưng mà còn một vấn đề nữa là cái vấn đề pháp hai, thì không thấy ai đưa nói ra từ nãy giờ, không thấy một câu nào. Cái giữa giờ là nó phải dỗ xe chức việc phù đồ không bạc là cuối cùng. Cái giữa giờ tôi không có, tôi không nghĩ là cái vấn đề mà pháp hai có ảnh hưởng vấn đề chánh trị gì không, mà không thấy trong cái những văn giảng nào mà để chia sẻ cho Phật tử nghe. Rồi con xin tôi cũng có và thầy nào hết đây là đề nguyên tâm mà được cuối cùng chúng ta nói con cái và cha mẹ là cái duy nhất sau này, nếu không có duyên sẽ không được chung cho cả nhà. Trong cái duyên này có hai loại, có báo ân mà đến ngày trước chúng ta có ơn đức với họ, thời này đến trở thành hiền tử hiếu con, nào ai đã đem giúp họ đi, thân lập tức tiến thần rồi, không những ăn không còn, lại có theo quán rồi. Khi lần sau gặp lại họ sẽ báo thù, đến để báo quán, nếu đem giúp chết họ, quán kia lại chồng thêm quán, quán thù này cũng tết đằng sau, đời đời tiếp tiếp tương báo gặp nhau.
Hạnh từ bi đó là một phương pháp thực tập của Đạo Phật Đại Thừa. Cho nên thay vì chúng ta phóng sanh chim và cá đó, thì ta hãy nên tập trung vào việc giúp đời và cứu người, nó thiết thực hơn. Hiện nay thì còn một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, rồi các khu vực như là Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, thì cái tập tục phóng sanh thả chim và thả cá là còn phổ biến. Còn đại đa số 100+ nước còn lại đó thì không có cái phong tục đó. Cho nên ta nên thay đổi cái mối quan tâm về lòng từ bi đó, ở một cái phương diện rộng, bao hàm có giá trị lớn hơn. Còn chúng ta đặt bắt nhiều thì người ta mới cái dân bắt nhiều. Chúng ta càng thả nhiều chừng nào thì việc dân bắt nó càng nhiều chừng ấy. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rõ đó, trong động tác phóng sanh đó, kẻ thì được phúc, người thì bị tội. Người dân bắt và người bán thì bị tội trực tiếp và gián tiếp. Còn người thả thì được phúc, nhưng mà nếu chúng ta đặt hàng thì chẳng có phúc mà chỉ có tội. Vì không có đơn đặt hàng với số lượng nhiều như thế thì không ai đi làm công việc này. Cho nên chúng tôi kính đề nghị người Việt Nam mình đừng nên hợp tác với những cái dịch vụ bắt và phóng, thì chúng ta là đã phát tâm phóng sanh rồi. Không có người nào thả nữa là phóng sanh, và có người thả thì có người bắt. Đối với vấn đề phá thai đó thì chúng ta cũng phải phân tích thành hai tình huống. Tình huống một đó là sảy thai quậy muốn, đang khi cặp vợ chồng chuẩn bị làm cha làm mẹ, nó muốn có đứa con đó như là một nỗi niềm hạnh phúc, là quan trái của tình yêu. Nhưng vì tai nạn, vì bất cẩn, vì ăn uống sai phương pháp, rồi vì cơ thể sinh học mà buộc phải kết liễu cái mạng sống của cái phôi ở trong bào thai, mà không là cả mẹ lẫn con cùng phải chết. Thì sự sảy thai đó với các cái mổ xẻ của y khoa đó không dẫn đến cái nghiệp nghiêm trọng như trong tình huống phá thai. Phá thai thường diễn ra với 5 trường hợp. Thứ nhất á, người mẹ là nạn nhân của một cuộc hiếp dâm, và gia đình của cô gái sẽ không muốn giữ đứa con vì cha của nó là một kẻ tội ác, và sợ ảnh hưởng cái nghiệp xấu này đã làm cho đứa con trong tương lai đó có những cái hành động của thế giới giang hồ. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Mỗi một chúng sinh có một cái biệt nghiệp khác nhau, dầu sanh trong một gia đình theo nghiệp hay là bị cưỡng hiếp, thì đứa con và cha mẹ không nhất thiết là cùng một cộng nghiệp. Do đó chúng ta cũng đừng vì thế, nếu không vì những áp lực nào đó, không có một sự lựa chọn khác, thì hãy nên giữ cái thai đó đi, để chúng ta cung cấp cho cuộc đời thêm một mầm sống với tư cách là một con người. Sau đó nếu chúng ta không muốn nuôi thì có thể gỡ trong các cái cô nhi viện, còn nếu có bản lĩnh thì ta vẫn nuôi bình thường, tránh đi những cái sợ hãi vì lời thị phi, vì phần lớn nó sẽ làm cho chúng ta phải tạo nghiệp một cách bất dĩ. Hai, phát hiện thai có dị tật bẩm sinh ở não, tim, đầu và một số chi phần khác, và khi sinh ra đó thì đứa bé đó phải mang cái dị tật này trọn đời, không thể tự lo và tạo gánh nặng cho chính bản thân chúng. Thì một số cha mẹ không cảm thấy hài lòng, an tâm về nỗi khổ niềm đau đó, cho nên đã mong mỏi cái phôi trong bào thai hoan hỷ cho sự sát hại. Ba, gen di truyền của bên cha hoặc bên mẹ trong ba đời thỉnh thoảng ảnh hưởng đến những cái dị tật mà cái phôi ở tháng thứ 6, thứ 7 mới phát hiện ra. Đó là điều khó tránh khỏi, và một số người đó là chọn giải pháp phá hủy giống như trường hợp 2. Cả hai trường hợp này thì theo Phật giáo là không nên, và ta cũng nên phát triển lòng từ bi để giữ mầm sống. Nếu gia đình của cái phôi đó không đủ điều kiện kinh tế để nuôi trọn đời đứa bé, thì có thể sau khi sinh gửi đứa bé đến các trung tâm từ thiện mà hiện nay trên quốc gia và khắp nơi trên thế giới có hàng ngàn các trung tâm như thế để ta nuôi dưỡng. Nếu cái việc mà dị dạng bẩm sinh đó là do cái kết quả của một cái nhân xấu nào đó trong quá khứ, thì việc nuôi và giữ cái thân phận này sẽ làm cho người đó trả được cái nghiệp, mặc dù hơi đau đớn với nhiều khổ thọ, nhưng nó là một quy trình nhân quả cần được vượt qua. Cho nên đừng vì lý do ta sợ cho người đó bị khổ mà ta đi kết liễu nó, vì kết liễu đó cái sân hận ăn quán giang hồ sẽ có ở nhiều kiếp về sau nữa. 4. Phá thai do vì cả cha lẫn mẹ hay là cặp tình nhân chưa chuẩn bị tư thế làm chồng và làm vợ, làm cha làm mẹ. Đó là những cuộc tình vụng trộm, đó là cái quan hệ giới tính thiếu an toàn, đó là cái việc mà hưởng trái cấm ngoài tuổi tác, ngoài ý muốn, đó là sự lơ đễnh và thiếu cái trách nhiệm với bản thân, và nhiều cái lý do khác nữa. Thì trong tình huống này, việc phá thai sẽ dẫn đến cái tội rất nghiêm trọng, vì phá thai bằng ý thức và bằng thái độ thiếu trách nhiệm của bản thân. Thì là cha mẹ của những trường hợp như thế đó, chúng ta phải thấy rõ được cái mạng sống là quý và cái nghiệp sát hại đó là nguy hại, cho nên là khích lệ con mình giữ. Ví dụ như cặp thiếu nhi ở Anh cách đây 2 năm, cô bé 13 tuổi đã sinh con, còn con trai làm chồng ở tuổi 12. Đó là cặp vợ chồng nhỏ tuổi nhất hành tinh, mà cha mẹ của chúng nó vẫn khích lệ giữ lại để không phá hoại mầm sống, đang khi họ là những người theo Thiên Chúa giáo chứ không phải là những người Phật tử, mà họ còn biết giữ như thế. Báo chí phê phán rất là nhiều, nhưng đó là một tiếng chuông báo động cho việc cha mẹ và nhà trường thiếu sự quan tâm đến con em. Và cái công nghệ thông tin đại chúng hiện nay đó là một cái nguy hại, nó trở thành là rác rưởi của đời sống đạo đức đối với con em chúng ta. Gia đình nào thương con mà cho internet tại nhà, cho laptop tại nhà, muốn gì chiều nấy, thì đẩy con em vào con đường hưởng thụ sớm. Ở cái tuổi từ lớp 11 trở xuống đó, thì cái việc là tìm tài liệu trên mạng nó không có nhu cầu nhiều, sách vở là quá dư thừa cho việc nghiên cứu rồi. Và tuổi đó là tuổi bồng bột, cái tuổi mà nó thích tìm kiếm tìm hiểu, cái gì cấm thì nó lại càng lao đầu vào như là những con thiêu thân. Cho nên á, ta phải giám sát thật kỹ để không cho chúng hưởng thụ các phim ảnh đồi trụy trên các trang web dơ của internet. Và lúc đó ta tránh được những cái hiện tượng này, và áp dụng các phương pháp chánh niệm trong tình dục, rồi an toàn trong tình dục và kế hoạch hóa gia đình, chúng ta sẽ không phải đi hủy bỏ những cái thai dẫn đến các ăn quán giang hồ trong sanh tử. Và điều thứ năm là do vì tai nạn, và do vì các cái phóng xạ ở nơi làm việc mà cái thai nó bị hư, cho nên buộc phải hủy bỏ nó để cứu lấy cái mạng sống của người mẹ. Thì trong tình huống này đó, cũng có thể châm trước và bỏ qua, và cái nghiệp cũng theo đó nhẹ hơn. Cả năm tình huống thì dù là sảy thai hay phá thai, một mầm sống là máu mủ của đôi vợ chồng hay một tình nhân là con người thật, thì cái nghiệp quả báo đó là không thể tránh khỏi. Cho nên chị em phụ nữ hãy nên cẩn trọng về vấn đề quan hệ giới tính, và các đống này sâu cũng phải thấy rõ như thế để có trách nhiệm và không có thuyết phục tiêu cực để cho chị em phải chịu mình rằng đang trong tình huống không có sự an toàn. Kiến thức về an toàn sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nghiệp trước mắt. Cũng cần nói thêm, Việt Nam hiện nay là nước đứng đầu bảng về phá thai trong khu vực, và là nước đứng thứ 3 trên toàn hành tinh. Đó là một cái thống kê rất là đáng buồn. Một năm á, thì có khoảng trung bình là 210 triệu sinh linh được sinh ra. Trong số đó, trung bình có khoảng 47 triệu sinh linh bị phá thai hoặc hủy thai hàng năm. Nếu chúng ta làm một bản thống kê 2.000 năm trôi qua trong lịch sử của con người, thì bao nhiêu triệu sinh linh đã bị giết chết bởi cha mẹ ruột thịt của họ. Cái ăn quán giang hồ đó đó để lệ lại biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau rồi. Luật pháp cho phép phá thai trên khắp thế giới. Về vấn đề đạo đức thì đạo Phật khích lệ là nên giữ thai, mà muốn như thế ta phải có chánh niệm, ta phải biết tôn trọng chính mình, ta phải sử dụng các phương pháp an toàn, và phải có kiến thức về giáo dục giới tính để không có những cái quyết định sai lầm và những hậu quả sai lầm nghiêm trọng xảy ra với mình và người khác. Một trong những cái kẻ sát nhân của vụ thai vị thành niên tại Việt Nam là do vì tại Việt Nam hiện nay có quá nhiều các khách sạn, nhà trọ 1 giờ, 2 giờ, 50 ngàn, 70 ngàn, mà ta không thể nào tìm thấy mô hình đó trên khắp hành tinh này. luật lệ Việt Nam quá lỏng lẻo. Do vì có những cái nhà trọ và khách sạn 1 giờ mà thanh thiếu niên với học sinh đã tìm đến mua vui, hiểu về cái hương vị của trái cấm ở cái tuổi mà lẽ ra họ không nên biết. Từ tuổi 18 với nữ, 20 với nam, họ còn có đến cả mấy chục năm để sống hạnh phúc vợ chồng đàng hoàng đứng đắn. Tại sao phải vội vã như thế? Cho nên luật phải nghiêm thì hiện tượng này mới ít. Và Việt Nam có mức độ quỷ thai vị thành niên là đứng đầu toàn cầu. Đó là một điều rất là đáng buồn. Dân giáo Việt Nam rất tốt, nền tảng Phật giáo tại Việt Nam rất tốt, nhưng vì cha mẹ lơ đễnh không dẫn con em đi chùa, không đưa con em vào các nền nếp đạo đức, cứ nghĩ đem tiền về là cho con em là đủ, không ngờ rằng là đã đẩy chúng vào cái con đường mất hạnh phúc từ thuở nhỏ. Mà hưởng trái cấm quá sớm đó thì về sau này không thể nào có tương lai. Và nhân ngãi non vợ chồng là một lời cảnh báo của tổ tiên Việt Nam rất có giá trị đạo đức và xã hội gia đình, không thể bị bỏ qua, không thể bị xem thường. Cho nên phải hướng dẫn con em mình vào các cái trò chơi nam á, thì các loại thể thao bao gồm bơi lội, đá banh, võ thuật. Nữ á, thì nữ công gia chánh, để cho các em nó có một cái niềm vui tích cực vào những thứ mà nó phù hợp với lứa tuổi và vai trò của chúng, để chúng không có bận tâm đến những cái niềm vui chưa cần thiết. Cha mẹ đóng vai trò quan trọng nhất, nhà trường khó quản lý được việc này. Cho nên có nhiều cha mẹ rất là kỹ lưỡng, chở con em đến trường, rước con em về nhà để quản lý cái thời gian biểu của nó, không có sai sót vào đâu được hết. Còn có nhiều cha mẹ cho con em mình iPhone, điện thoại di động vài chục triệu, xe Benzi 5-7 ngàn đô, có một số là có luôn cả xe hơi, muốn gì được đó, ở nhà 2-3 laptop, đường truyền internet xài 24/24, thì con em không hư sao được. Do đó thương con phải hướng dẫn cái tinh thần tự lập về ý thức đạo đức cho con, cho nên tương con là chu cấp tài sản tự nhiên vật chất hay là truyền thừa toàn bộ gia tài cho con là đúng đó. Nói tóm lại, nỗi đau phá thai là nỗi đau con người, và là người Phật tử chúng ta phải cùng nhau truyền thông cái tiếng chuông báo động về cái nạn phá thai trên toàn cầu. Tại chùa Hoằng Pháp, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp cách đây 2 năm, chúng tôi có giảng khá chi tiết về vấn nạn này. Chúng tôi không nhớ cái đĩa đó là đĩa hình như 16 hay là 24 gì đó, quý vị xem lại giùm. Và cách đây vài hôm tại chùa Ấn Quang, chúng tôi cũng giảng một đề tài nỗi đau phá thai, quý vị đón đọc cái băng đó, nó gồm 75 phút rất chi tiết về các phương diện liên hệ đến đến đó. Ngoài ra chúng tôi cũng có giảng một bài giảng khác, đó là những điều người mang thai nên biết, để nói về cái nghệ thuật thai giáo và truyền đạo đức cho con đang trong thời kỳ thai dựng. Rồi có hàng loạt các cái bài giảng về đạo đức làm con, rồi đạo đức cha mẹ, để chúng ta có thể tham khảo thêm lời Phật dạy về các vấn đề này. Mà theo chúng tôi, nếu chúng ta làm trọn được cái trách nhiệm đó đó, thì không lo gì con em mình không trưởng thành, không lo gì chúng không có sự nghiệp, và không lo gì chúng không vẫy tay chào với những cái niềm vui thấp kém và chưa cần thiết. Vì thời gian có hạn, khóa tu thì nó có những chương trình khác. Phần vấn đáp Phật Pháp xin tạm dừng lại nơi đây, và các câu hỏi còn lại thì xin dành cho lần sau. Xin chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành phấn đồng.